Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là vợ chồng không hòa thì nhà không ra nhà. Cái bài học hôm nay phản ánh rất là cụ thể trong những gia đình hiện tại. Ngôi nhà là một cái máy ấm, ta gọi là một máy ấm. Trong đó nó có sự ấm áp. Mà muốn có sự ấm áp thì nó phải có sự hòa thuận. Người lớn thì hòa thuận, trẻ nhỏ thì hiếu thuận, ngoan ngoãn, biết vâng lời. Thì như vậy nó mới là một cái tổ ấm thật sự. Nhưng trong bài này cái lời tựa hòa thượng nói: phu phụ bất hòa, nhà tụ bất tượng gia. Gia tụ bất tượng gia có nghĩa là vợ chồng mà không hòa thì nhà không giống như cái nhà. Tôi có nghe một người nói với tôi rằng cả một cuộc đời phải sống trong cái sự chịu đựng. Không biết là trong chúng ta đây có mấy người phải sống cái cuộc sống như vậy. Ta đừng nên lựa chọn cái cuộc sống như vậy. Ta phải nên xả bỏ, thôi kệ. Việc gì rồi nó cũng sẽ qua. Do nhân quả nhiều đời chúng ta tạo không tốt, cho nên bây giờ ta phải gánh lấy tất cả cái lỗi đó ở chính nơi ta. Phải nhìn ở chính nơi ta, không phải ở đối phương. Thật ra thì không đến nỗi gì. Có những cặp vợ chồng mà họ đối với nhau một cách hết sức là tàn nhẫn. Thậm chí chồng vì một người tình mà có thể giết vợ, hay vợ vì một người tình cũng có thể giết chồng. Cuộc tình mới đó, thì đó mới là đúng là nó quá khắc nghiệt, đúng không? Còn ta chỉ mới có gọi là mới có chịu đựng thôi, thì cũng xét ra là chúng ta cũng chưa đến nỗi phải quá đau khổ. Từ các thực trạng trong cuộc sống hiện tại thì việc này nhiều lắm. Đó nó mới gọi là gì? Mầm mống động loạn xã hội. Một gia đình mà không hạnh phúc thì chắc gì trong một gia tộc đó có được sự im ấm. Một gia tộc không có sự im ấm thì một làng xóm chắc chắn cũng sẽ không có sự im ấm. Như trước đây thời gian tôi bệnh, tôi ở cái nhà này thì cứ 3-4 ngày nghe bên nghe bên tường âm đung. Tôi nói trời quýnh lộn kiểu này đây rồi làm sao mà chịu nổi. Mà cứ vài bữa, khoảng một tuần thôi là đã nghe bên tường là âm đung, là hét la âm sùm hết. Nhưng bây giờ thì 4-5 năm nay tôi thấy tốt. Thì chẳng qua là tôi nói thôi, chị bắt chước thầy chị đi phóng sanh đi. Cứ nhiều lúc không có tiền thầy mới thôi thay gì thầy đi phóng sanh, chị đi phóng sanh giùm thầy. Đưa chị đi phóng sanh, hàng ngày chị đi phóng sanh. Nó thì hàng ngày thầy cũng đi phóng sanh. Thì thay vì thầy thả thì chị cũng đi thả đi, thì chị ra công gì chị thả. Mấy năm nay thấy rất tốt. Cho nên trong cái chúng ta học cái địa mà hạnh phúc nhân sinh thì thầy thái hỏi phải nhìn thấy cái ưu điểm của người và không nên nhìn thấy cái khuyết điểm của người. Tôi nhớ cái đoạn là thầy có một quà nói: người khác thì có thể tha thứ nhưng mà cái thằng đó thì ông không thể tha thứ. Cái người mà mình nói lời yêu thương đó, mình ôm ấp đó, thì bảo cái thằng đó là dứt khoát không thể tha thứ. Thật đúng như vậy thì nhà không ra nhà. Mà nhà không ra nhà rồi thì con cái nó sẽ không có, gọi là vô sở thất tùng, không có chỗ để nương về, thì chúng sẽ lang thang, chúng không muốn quay về. Như thầy Thái nó đi học xong là phải cứ mong muốn chạy về nhà gặp cha mẹ. Về nhà nhớ thế nào, về nhà cũng sẽ có một bát chè đậu đỏ mẹ nó nấu sẵn. Luôn luôn là mong được về nhà để được ăn uống cái gì đó mà chút gì đó mà mẹ làm. Cho nên chúng ta phải tạo được cái sự nồng ấm cho gia đình bằng một cái việc mà có thể nói là phải tha thứ, thật sự là tha thứ. Phải chịu đời, phải gần như là nhận lấy cái phần thiệt thòi về mình. Thật các hòa thượng nói mà, vì chứ mình tu hành chẳng phải mà là mình phát nguyện làm người thiệt thòi hay sao?
Nhưng chúng ta lại khác, có nhiều người thiệt thòi với người lạ được, hoặc là rất ga lăng với người lạ, rất tử tế với người không quen, nhưng mà với người trong nhà thì không được. Phải là dùng tất cả những cái gì gọi là chuẩn mực, quy định, phép tắc để áp dụng cho đối phương. Anh là chồng tôi, anh phải như vậy. Em là vợ tôi, em phải như vậy. À, Hòa Thượng nói với người ta không nên có một cái thái độ khống chế và chiếm hữu. Nếu có thái độ khống chế và chiếm hữu thì chắc chắn là thất bại. Nhưng mà con người chúng ta thì gần như là ai cũng có cái bệnh trầm kha này, luôn luôn ở trạng thái khống chế và chiếm hữu, định đặt cho người khác nhưng không thích người khác định đặt cho mình. Từ đó thì làm sao mà nhà thành nhà? Đa phần tôi thấy rất nhiều cặp vợ chồng là cả như cả một sự chịu đựng lẫn nhau. Vậy thì chúng ta thấy như vậy có cuộc sống nó có ga gì đâu, nó có gọi là mía dồi sẽ mới quay tàu, chẳng có vị, chẳng có mùi vị gì cả. Cho nên chúng ta phải biết loại bỏ nó ra. Thật sự khi chúng ta học Phật, chúng ta đã biết rằng là người học Phật là phải nhận phần thiệt thòi về mình. Thiệt thòi đến mức nào? Vậy thì bây giờ mình nói tôi phải nhận thiệt thòi đến mức nào? Hả? Có nghĩa là còn có mặt ở trần gian này là còn chịu nhận thiệt thòi. Mình phải xác định như vậy. Mình đến thế gian này để làm người thiệt thòi mà. Mình mà xác định được như vậy thì mình sẽ cảm thấy có một thái độ khác. Còn mình nếu nói tôi không làm người thiệt thòi là việc là có chuyện rồi đấy. Mà các vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta là người chịu làm người thiệt thòi, chấp nhận làm người thiệt thòi, tình nguyện làm người thiệt thòi, vậy thì người đó có phải thật thiệt thòi không? Hả? Không. Hả? Mình chủ động làm sao mình là người bị thiệt thòi một cách đáng thương đâu? Không. Mình chủ động thiệt thòi có nghĩa là mình tình nguyện thiệt thòi, vậy thì người đó không chân thực là thiệt thòi. Có như vậy thì cuộc sống này nó mới an hòa. Thật ra mọi người ta cứ yêu cầu đối phương đến lúc nào mà đối phương đôi bên cùng tương bổ tương thành, hiểu tận lực, hết sức hiểu cho nhau đó, khó, rất là khó. Cho nên mỗi một người cứ tự phải nhận lấy những cái phần thiệt thòi về cho mình, mà phải coi đó là nó không phải là nghiệp lực, mà phải xem đó là nguyện lực thì hoàn toàn khác. Vậy thì đối phương trong nhà đó, đôi bên mà ai cũng sẽ tự nhận về cái phần thiệt thòi cho mình, cũng tự tình nguyện. Cũng giống hỏi có một cặp gia đình hỏi sao họ sống vui vẻ, thì cứ người vợ cứ nói cái phần này là lỗi của em đấy. Tự nhiên chồng đi về ăn uống ăn không được ngon chẳng hạn, nói hôm nay lỗi tại em, em làm không có ngon cho nên là anh ăn không có được. Hoặc là chồng hôm qua ngủ dậy bị sổ mũi, nói là hôm qua lỗi tại em, em quên đắp chăn cho anh cho nên là để cho anh bị bị nhiễm lạnh á. Thì mọi việc nó hoàn toàn khác rồi, đúng không hả? Mà đâu, nếu mà chồng cũng vậy, lỗi tại anh, tại anh tất cái này, lỗi tại anh, lỗi tại anh, cái này tại anh. Cái đạo lý này tưởng chừng như dễ nhưng không dễ, và có quá trình công phu đấy. À, đừng tưởng rằng lại Phật niệm Phật nó mới có quá trình công phu, những cái điều chỉnh công trong cái một gia đình hay trong một đoàn thể cũng vậy, mình phải tự nhận lấy, tự nhờ cảm thấy đó là cái lỗi gì chính mình, mình chưa tốt. Mà rõ ràng năng lực mình chưa đủ cho nên là mình chưa làm được tốt hết, chứ năng lực mình đủ mình sẽ làm được tốt. Cái câu mà Hòa Thượng dạy tôi cảm thấy rất là, tôi chiêm nghiệm rất từ lâu và cảm thấy rất tuyệt vời. Chúng ta là người học Phật là chúng ta tình nguyện làm người chịu lỗ, chịu thiệt thòi. Mà thật ra bao nhiêu năm qua tôi có phải là người bị thiệt thòi đâu. Đành rằng là người ta nghĩ mình rất là thiệt thòi, nhưng mà không hề bị thiệt thòi. Mấy nơi tôi ở là tôi tự động giật vô, bỏ mặt tiền gần 2 mét. Làng xóm người ta cảm thấy rất là thích, rồi ta cũng bắt chước làm theo. Mấy nơi chứ không phải là một nơi, tôi đến đâu tôi cũng nhờ, và người ta cảm thấy rất là vui. Ai cũng tranh giành hết, vậy thì làm sao mà làng xóm cũng thế nào cũng bất hòa. Vợ chồng trong nhà thì chắc chắn là cơm không lành canh không ngọt rồi, chắc chắn. Có vụ này tôi mắc cười hoài, nói, tivi trong nhà sửa được chưa? Mình nói, ủa tivi là sao? Nó nói, tivi có hình mà không có tiếng. Ở trên này có anh chàng có tivi mà nó có hình mà không có tiếng. TV này nó biết đi, nó biết gọi là biết đi lại đó, nhưng mà nó không, hàng ngày nó không thèm nói, không thèm mở tiếng. TV nó có chân mà, nhưng mà nó không nói, nó có hình nhưng mà nó không có tiếng. Hôm nào mà thấy TV trong nhà mà nó có hình nó không có tiếng chịu nổi không? Bảo đảm mấy ông đàn ông trong nhà chịu không nổi, cũng muốn điên lên. Thì tại mình là tại mình làm sao mà tivi nó không thèm mở, nó không làm có tiếng thôi hả? Mình phải khéo ở vậy, nó phải khéo sửa tivi hả, phải hết sức là khéo sửa tivi để tivi nó gọi là phát thanh đều đều. Tôi biết chắc có rất nhiều người có tivi mà nó không có tiếng, muốn ôm cái tivi đập cho nó gọi. Cho nên là những cái đạo lý tưởng chừng như nó rất tầm thường, Nhưng đối với cuộc sống, đối với thân tâm của mình nó không tầm thường lúc nào chúng ta cả. Nó ảnh hưởng rất sâu sắc. Có những người họ nói thì mê mới gọi là hoa trời rơi rồi, nhưng đối phương của họ đâu có hài lòng đâu. Thì cuộc sống nó thật sự là ảo, rất là ảo đấy. Nhưng mà bản thân họ không biết. Nói một mớ lý thuyết ra để người khác tâm phục, nhưng mà người trong nhà không phục. Vậy thì những lời nói chúng ta có thật là giá trị không? Cái việc nhà của người ta chưa chắc không biết là tốt hay không, nhưng mà cái việc nhà của mình nó không đâu ra đâu hết. Thì thử hỏi các vị xem, đây là vấn nạn đó mà hiện đại rất nhiều gia đình cũng đang gặp phải như vậy. Đôi khi chúng ta học những đạo lý, học Phật pháp, học đạo đức thánh hiền, học là để dạy người khác, hay là học để làm cho dễ coi, chứ không phải là một sự an hòa từ trong gia đình mãi ra tới ngoài. Trong một trường học, một đoàn thể, trong một trường học, từ lãnh đạo đến các tập thể giáo viên mà có sự xung đột, có sự bất hòa, thì hỏi làm sao mà có thể giải tốt được các con. Cho nên người ta mình dùng cái từ gọi là cái từ từ trường đó. Thật ra ngay cái sự bất hòa trong nội tâm của mình nó cũng sẽ phát tác cái từ trường đó, nó sẽ làm tác động đến người khác. Trong bài Hòa Thượng nói, nền tảng của xã hội là gia đình, căn bản của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng mà không hòa thì nhà không ra nhà. Như vậy thì chẳng những phá hoại gia đình mà phá hoại luôn sự an định của xã hội. Còn lớn hơn nữa là gì? Phá hoại cái sự an định của cả thế giới. Mình thấy rõ ràng những cái tấm gương mà gọi là cuộc ly hôn ngàn tỷ, mình nhìn vào những cái bài viết mình thấy cuộc ly hôn ngàn tỷ, vậy thì nó đang ảnh hưởng xã hội hay không? Có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn luôn. Mình ở đó mình ngồi mình nói một mớ đạo lý, mình nói là đạo lý nhân sinh, đạo lý cuộc sống, lưng cái triết lý làm giàu gì đó, nói cái bằng nói, họ nói cái mà mình, nhưng mà cuối cùng là gì? Ly dị, tạo nên một cái hiệu ứng mà nó thật sự là rất là không tốt, mà nhất là những thế hệ con cái trong gia đình và thế hệ thanh thiếu niên ở sau. Họ ngàn tỷ mà họ còn có thể ly dị được, mình đang thua gì? Thôi không thích show à, không thích nghế. Có phải là tạo cái hiệu ứng cho xã hội xấu không? Tạo hiệu ứng xấu cho xã hội không? Còn chưa nói là báo chí cứ rằng dùng xe sang dứa rước chân dài. Tài ở tôi đọc vô tôi nói chi mà cho nó. Cho nên chúng ta thấy cái việc tôi tưởng là chỉ là việc vợ chồng trong nhà, nhưng mà Hòa Thượng phân tích cho chúng tôi thấy căn bản của xã hội là gia đình, căn bản của gia đình là vợ chồng, Mà vợ chồng mà bất hòa thì nhà không có, nhà không có nhà. Mà nhà không có nhà thì làm sao? Phá hoại gia đình, phá hoại an định của xã hội. Đức Hòa Thượng nói: tôi đi đâu mà tôi nghe cái sự ly hôn trên 50%, thì tôi biết nơi đó bất ổn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy người ta ly hôn gần như là rất dễ dàng. Mới đám cưới ở Mỹ đó mấy tháng trước, rồi không thích nhau nữa thì đâm đơn ly dị. Họ không cảm thấy rằng làm như vậy rất là động loạn xã hội. Cha mẹ, cô bác chú gì đôi bên cảm thấy không vui. Nhưng mà gần như là không cần biết. Cho nên chúng ta thấy ảnh hưởng rất là lớn. Đức Hòa Thượng nói người xưa rất là chú trọng cái sự tác hợp đôi bên đối phương. Từ nhỏ đã được dạy rất kỹ về cái mối quan hệ, dạy rất kỹ về cái mối quan hệ xung quanh, năm cái mối quan hệ ngũ lương, để khi họ tác hợp ở một cái vai trò nào đó họ phải làm cho tốt. Cho nên Hòa Thượng nói người ngày xưa rất là ít nghe, rất là ít nghe họ ly dị. Mà đa phần đâu phải yêu nhau thấm thiết gì đó mới đi cưới đâu, không có. Bây giờ nó yêu nhau 10 năm, 5 năm, 10 năm mà tới chừng bỏ nhau bỏ. Lừa dối nhau vẫn lừa dối nhau. Ba mẹ tôi ngày xưa, ba đi cưới mẹ chưa từng gặp mặt lần nào. Cái lúc mà bà nội nó đi cưới rồi, nghe người ta mai mối ở cái nhà ông hai ngoài đó có 5-6 đứa con gái, là có con nhỏ thứ tư đó là bằng tuổi đó, hai đứa ba mấy chị mấy người mấy gì lớn thì cứ đi lấy chồng rồi, còn cái con nhỏ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lúc còn nhỏ thì mẹ lúc đó là thứ tư đó, thì đi ra cưới mới gặp mặt lần đầu tiên luôn. Vậy mà ở nhau cũng một bầy con chứ có cần gì phải gọi là thảnh lên ai đâu. Nói chuyện yêu đương rồi phải cưa bao nhiêu ngày tháng gì. Đó là hôn nhân gọi là chỉ định của người lớn, định đặt của người lớn. Thế mà hôn nhân bền vững cũng không biết bao nhiêu là cặp vợ chồng ông bà chúng ta đã, cũng chỉ là hôn nhân chỉ định thôi. Thế mà cũng đều găng lông tóc bạc hết, cũng đều bách niên giai lão hết. Tại vì sao vậy? Từ nhỏ họ được dạy hôn nhân là vô cùng quan trọng, không được phép. Người xưa không có cái gọi là cái việc làm ra để đưa đến ly dị, cho nên không có dạy cho thế hệ sau cái nhìn xấu đó, cho nên chúng không biết. Còn bây giờ thì chúng ta thấy đụng tới là ly dị. Tôi dám chắc các ông các bà ngồi đây cũng đã một vài lần mở miệng thôi ly dị đi. Có quá đáng không vậy? À, chắc chắn là không quá đáng. Chúng ta tùy tiện, coi như là tùy tiện để cho một cái một gia đình tan rã. Chúng ta không cần biết rằng bên trên chúng ta sẽ có bao nhiêu người sẽ khổ tâm vì chúng ta. Bên dưới chúng ta sẽ có những đứa con nó không có chỗ nương về. Vì một sự tùy tiện, một cái sự nóng nổi tùy tiện của mình thôi. Cho nên Hòa Thượng nói, người xưa rất chú trọng giáo dục cái quan hệ ngũ lực. Cho nên nhiều ngàn năm qua, cái quan hệ ngũ lực này nó được tiếp nối một cách hết sức là tốt đẹp. Cho nên cuộc sống rất là an hòa, thuần lương chất phát. Con người ta rất là thuần lương chất phát. Mấy người xưa ta nói nam nữ thụ thụ bất thân. Nam nữ làm gì có chuyện mà ngày nay mà đi. Ngày xưa người ta làm gì có vụ mà đi ra mà ngó đông ngó tây, ngó ngang ngó dọc. Còn mình giờ bây giờ là nhìn lén lén. Cứ nhìn thôi đã. Với Hòa Thượng nói, quan hệ ngũ luân, vậy thì cái luân nào là quan trọng nhất? Là phu phụ, vợ chồng là cái luân quan trọng nhất. Vợ chồng ở trong một gian nhà, ở bên ngoài gian nhà thì trong nhà đó, ở trong một gian phòng chứ, ở ngoài gian phòng thì có cha mẹ, có anh em, bên ngoài xã hội thì có quốc gia. Trong quốc gia xã hội có quân thần, có bạn bè. Đó là xã hội ngũ luân. Cho nên người xưa ta rất là chú trọng. Không phải trường học dạy, mà là cha mẹ dạy, ông bà dạy. Cứ tiếp nối cái sự truyền thừa giáo dục, gọi là giáo dục đời sống gia đình, giáo dục đời sống, giáo dục gia đời sống gia đình, giáo dục đời sống xã hội, giáo dục cái sự quan hệ đó người với người, đều là từ phát xuất từ giáo dục của gia đình cả. Cho nên chúng ta thấy trong cái quan hệ ngũ luân thì cái luân mà quan trọng nhất chính là vợ chồng, nền tảng của gia đình, mà gia đình là nền tảng của xã hội. Vậy thì trong cái bốn vấn đề giáo dục học đường, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội và giáo dục tôn giáo, thì giáo dục gia đình là quan trọng nhất. Không có giáo dục gia đình tốt thì ba cái giáo dục kia có tốt cỡ nào cũng không phải là tốt. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói những chuyện cho dù nó hay cỡ nào, tôi làm những việc ra sao đi chăng nữa, nhưng mà tôi không hiếu thảo với cha mẹ tôi, vậy thì mọi người có tâm phục khẩu phục không? Như vừa rồi sinh nhật của tôi, mọi người thì cũng đang có những cái chuyến đi chơi trùng hợp. Tôi cũng được có người mời đi. Cái chuyện đi thì tôi nói, tôi đã, cuộc đời của tôi là tôi đã nói, tôi đã gọi là đã nói trước những điều rồi. Thứ nhất, ăn uống đừng mời tôi. Thứ hai, đi chơi đừng mời tôi. Nhưng mà tôi lại chọn phải quay về nhà. Mà từ khi mà trừ chỗ mà tôi ở, tôi đi quay về nhà 500 cây số, gần 500 cây. phải đi 2 ngày mới, chứ đi đi 1 ngày tới nơi thì đuối. Từ Đà Lạt phải bay về thành phố Hồ Chí Minh nghỉ, sáng hôm sau mới về Vĩnh Long. Tôi còn ra điều kiện là bảo thông báo cho các em đứa nào về sẽ được tặng, sẽ tặng tiền mỗi đứa 1 triệu, đứa nào về là đứa được 1 triệu. Người ta không hiểu tới đâu, mình mướn người về để đóng phim chăng? Người ta không hiểu, ta sẽ nói vậy. Nhưng mà mình đâu biết rằng thôi đứa nào em út nó khó khăn thì cứ về đi, anh cho tiền để đi xe là một. Cái thứ hai nữa là gì? Anh em về đủ, mẹ vui. Đúng không? Quan trọng nhất là mình làm sao mình làm cho mẹ vui. Thật ra thì như thầy Thái nói đó, trong cuộc đời rồi mình sẽ được làm mấy lần mẹ vui nữa. Như bây giờ hồi đầu năm đó, tự nhiên bà đột quỵ, bà không phải đột quỵ mà bất tỉnh nhân sự, không biết gì hết. 3-4 đứa khiêng lên xe taxi mà chở đi, chở khiêng không nổi tại bà to người. Thì tôi đang ở trên Sài Gòn, nó báo với tôi là tự nhiên má bất tỉnh nhân sự, bây giờ chở đi bệnh viện. Tôi nói rồi xong rồi, vậy là mình không còn cơ hội gặp nữa. Nhưng mà sau đó thì mà khổ nổi, bệnh viện này không nhận, bệnh viện kia không nhận, mới đùng đẩy cho nhau qua. Thứ nhất là bà có tiền sử gì tiểu đường nè, bà có tiền sử gì tim nè, thì rồi đã mổ đặt cái gì đó, chip tia con gì cái tim đó. Nhưng mà cuối cùng là gì? Tụt canxi thôi. Vô chai nước biển tỉnh dậy đi xuất viện. Thì từ đó tôi mới phản tỉnh. Tôi nói thôi thì không còn mấy cơ hội đâu. Mình phải thường xuyên để mình quan tâm đến mẹ. Tuy rằng là tôi không về, nhưng mà tôi thường xuyên dặn bảo mấy đứa em phải lo lắng. Tôi năn nỉ rất nhiều lần mong bà về ở với tôi, nhưng mà làm sao mà được, mà không chịu. Thứ nhất là cuộc đời, cuộc sống tu hành nó, bà cảm thấy nó không quen. Thứ hơn nữa là buồn. Ở dưới thì 5-6 đứa nhỏ, mấy thằng con trai nó nhậu, nó về nó quýnh lộn nhau, nó chửi lộn nhau nó mới vui ha. Chứ ở với mình ấy, chung quanh suốt ngày cứ nghe tiếng niệm Phật không, nó buồn quá, chịu không nổi luôn. Vậy thì làm sao vậy? Có một lần tôi cũng, một lần trước là lãi dụ, một lần kêu em nó mua vé máy bay nha, dẫn bà đi từ Cần Thơ lên Đà Lạt. Làm như vậy là không có, để cho bà đừng có cơ hội để về. Nhưng mà bà cứ ở được có 1 tuần là bà cứ 1-2 đồi về. Chả lẽ ngày nào cũng gặp mặt cũng đâu về thì mình làm sao? Vậy thôi thì mình thì hết cách thôi. Tự nhiên bây giờ mình muốn tốt thì lại bà không vui thì làm sao? Chả lẽ này không được, má phải ở đây, không có được đi đâu hết trơn, bà lại còn khổ nữa. Thì thôi đành chịu. Cho nên người xưa giáo dục rất chú trọng đến cái quan hệ giáo dục, quan hệ ngũ lương. Mà cái quan hệ quan trọng nhất đó chính là vợ chồng. Vợ chồng mà bất hòa thì nhà không ra nhà. Con cái nó sẽ không có một cái chỗ, một cái máy ấm. Bạn bè, hàng xóm cũng làm gì có được cái máy ấm. À, chúng ta thử nghĩ xem. Có nhiều ông, hai vợ chồng đang giận nhau, đang cãi lộn, bước vô nhà hí hởn vui vẻ, tự nhiên thấy một bầu không khí lạnh ngắt. Hả? Chuyện gì đây? Trời trời, giận nhau hả? Thôi chuồn. Rút nhanh, để không thế nào một hồi bị dạ lây. Hả? Đâu phải là mình không, đâu phải là mình không, trong cuộc sống của mình đâu phải là không một vài lần mình gặp vậy. Với Hòa Thượng nói, cho nên phải nên biết căn bản của ngũ thường là vợ chồng. Vào thời xưa kết hôn rất là phiền phức. Có nghĩa là nó phải lễ tiết, nó đủ thứ, nó rất là gọi là câu nệ về cái lễ nghi lễ tiết. Và cái hôn nhân nó phải nói là, cho dù ở một cái đẳng cấp, cho dù là nghèo đi nữa thì cũng phải rất là long trọng. Long trọng theo cái cách nghèo của mình, chứ không phải là, chứ không có là sơ sài qua lo. Và thử nói nguyên nhân ở đâu vậy? Nguyên nhân là ở đâu mà phải như vậy? Tại vì sau khi kết hôn là không được ly hôn. Nguyên nhân ở chỗ là gì? Người xưa muốn là gì? Sau khi kết hôn là không được ly hôn. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải biết được cái đạo lý này. Vì sao mà người xưa chú trọng, rất là chú trọng. Tại vì sau khi kết hôn là không được ly hôn. Chỉ là như vậy thôi. Cho nên hết sức là chú trọng đến cái lễ tiết. Người xưa mình thấy đám cưới rước dâu phèn la chống đồ làm tưng bừng, để chi vậy? Báo với hàng xóm rằng hai người này đã kết hợp với nhau rồi nha. Thì từ đấy về sau hai người này là vợ chồng, không có được ông nào lén phén, không có được bà nào lén phén nữa. Thông báo phèn, đánh phèn la khắp làng khắp xóm. Mà để hai cái người này mà nếu mà có đi ra đường mà có lén phén đó, thì là sẽ bị mắng ngay. Không cần người trong gia đình mà xã hội sẽ, người trong xã hội sẽ mắng ngay. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta thì đơn thuần là chỉ nghĩ rằng kết hợp với nhau thôi, không có liên quan đến người khác. Nhưng mà rõ ràng khi phân tích ra mới thấy rằng cái sự kết hợp của hai người nó liên quan đến rất nhiều, mà nhất là liên quan đến thế hệ sau, từ cái ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp. Bây giờ chúng ta thấy có những cặp ông bà mà găng lông đồ bạc, rất già mà quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Thì những người trẻ đi, họ nhìn thấy những cái hình ảnh đó, họ rất, phải nói là rất chấn động. Ông bà cụ nói chuyện nhau mà cái bằng xưng nhau với anh với em không đó nha. Thì người nghe cũng cảm thấy hết sức là, sao ông bà này, ông bà già này, phải nói là tình cảm thế, tình tứ thế, nó cũng ngưỡng mộ. Thì đó cũng là chính là giáo dục. Cho nên người xưa rất là xem trọng với giáo dục gia đình. Vì trong gia đình có rất nhiều thế hệ. Những thế hệ tiếp nối đó, nó phải là tiếp nối
của một sự truyền thừa tốt đẹp, chứ không thể để nó tiếp nối, nó truyền thừa những cái xấu. Gia đình bất hòa, gia đình ly tán, vợ chồng ly hôn là những cái tiếp nối, những cái xấu để cho thế hệ sau nó nhìn thấy. Chắc chắn những gia đình, những cái việc đó trong gia đình cổ xưa không được phép xảy ra. Ngày xưa tôi thấy, tôi nhớ, bản thân tôi còn nhớ, vợ chồng mà có việc, ông bà ngoại đều đến, ông bà nội đều đến, ông bà ngồi bàn giữa nói chuyện với nhau, kêu hai đứa ra, kêu hai người ra, tại sao mày đánh vợ? Tôi nhớ rất rõ. Thì người ba mới nói, hôm đó con đi nhậu về lỡ con đánh. Đàn ông như vậy là không tốt. Ông bà già xưa nói chuyện rất đơn giản, chứ không phải nói đạo lý gì đâu. Rồi xin lỗi ba mẹ vợ, xin lỗi ba mẹ ruột, vì con hôm nay người lớn mới gặp mặt thế này. Chứ ở đâu mà bây giờ ngày nay tôi nói cha mẹ vợ, cha mẹ ruột gặp nhau chửi nhau luôn. Trời đất ơi, xui gia gặp nhau chửi nhau luôn. Hả? Thì đó là cái gì? Thì cha mẹ cũng không được dạy. Ngày nay mà nói người lớn gặp nhau thì không phải nói đạo lý, mà gặp nhau là để mắng. Thì đó là một cái sự, nếu mà có một cái điển phạm như vậy, trong dòng tộc mà có những cái điển phạm như vậy, thì thế hệ sau nó cũng sẽ bắt chước như vậy mà. Thì lần lần thì động loạn. Cho nên ngày nay chúng ta cực lực thúc đẩy chính mình, phải hoàn thiện chính mình, tự chính mình phải cố gắng làm, rồi đem cái mình làm được đó khuyến khích người khác. Bởi vì tại sao tôi rất chú trọng dùng từ trung tâm học tập đạo đức văn hóa truyền thống. Trung tâm học tập nha, chứ không phải là trung tâm giáo dục nha. Hả? Trung tâm học tập đạo đức văn hóa truyền thống. Tất cả là những người đang học, đem cái đang học của mình cùng chia sẻ, chứ không phải là trung tâm giáo dục đạo đức, mà là trung tâm học tập. Làm với tâm, với một cái tâm rất rất chân thành, rất muốn cống hiến, chứ không mục đích gì cả. Cho nên là hôm nay chúng ta học cái bài vợ chồng mà bất hòa thì nhà không qua nhà, thì chúng ta biết nền tảng của xã hội chính là gia đình, mà căn bản của gia đình chính là vợ chồng. Nếu mà vợ chồng thì đôi bên, đối phương đều phải biết nhận phần thiệt thòi về mình. Mà nhất là chúng ta là những người học Phật, thì chú Hòa Thượng nói mình là người học Phật, là người tình nguyện làm người thiệt thòi mà. Vậy thì ta phải nhận phần, cái phần thiệt thòi đó cho mình. Mà đặc biệt là gì? Lỗi tại anh, việc này tại anh. Giống như cầm cái vợ cầm cái một cái bát to rớt để, ôi giời ơi, tại anh hồi nãy anh rửa mà anh rửa không sạch, cho nên nó còn dính nó còn chút xà phòng chắc nó trơn, làm cho em bị rớt bể, làm cho rớt bể.
hả? Mọi việc khác đi,
lớn cái đầu mà cầm cái bát mà còn bể như vậy đó hả?
À, thì là mọi việc nó khác rồi. À, con cái nó nghe hết rồi. Nói, ba mơ vừa mắng mẹ. À, mẹ lớn đầu mà mẹ còn hư. Chết cha rồi. Thì mọi việc nó là khác rồi. À, thôi thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta hiểu rồi. Thôi, việc này tại anh. À, mà tốt hơn nữa thì thôi việc này tại em. Cứ tại anh, tại em không á, thì đâu có gì xảy ra đâu. Vâng, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.